chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
7 tháng đầu năm 2019, Công an thành phố Thái Nguyên tiếp nhận 22 đơn trình báo phản ánh qua điện thoại của người dân bị lừa đảo có liên quan đến tội phạm công nghệ cao.
Tình cờ quen siêu lừa trong một lần đi lễ tại một thiền viện ở Hà Nội, người phụ nữ 58 tuổi mất gần 9 tỷ đồng.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật phòng chống tham nhũng năm 2018, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thông tin từ đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, 7 tháng đầu năm 2019, Công an thành phố tiếp nhận 22 đơn trình báo phản ánh qua điện thoại của người dân bị lừa đảo có liên quan đến tội phạm công nghệ cao. Trong khi đó, con số này của năm 2017 là 4 trường hợp, năm 2018 là 18 trường hợp. Trên thực tế, số người bị lừa đảo lớn hơn rất nhiều nhưng không trình báo đến cơ quan công an. Theo đó, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng những người sử dụng tài khoản xã hội như Zalo, Facebook để kết bạn làm quen hoặc gửi các tin nhắn trúng thưởng, mời nhận quà và yêu cầu đối phương cung cấp thông tin cá nhân. Sau đó, đối tượng giả danh nhân viên hải quan, sân bay hoặc nhân viên chăm sóc khách hàng của một công ty nào đó gọi đến số điện thoại cá nhân của bị hại để hướng dẫn cách thức nhận quà và kèm theo đó là yêu cầu chuyển tiền lệ phí vào tài khoản của chúng. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều hình thức khác như gọi điện vào số điện thoại của bị hại, giả danh cán bộ công an đang điều tra vụ án nghiêm trọng mà bị hại được xác định là có liên quan, rồi yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ công tác điều tra. Nếu bị hại được xác định vô tội thì sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền. Ngay sau khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản, các đối tượng này sẽ lập tức chuyển tiền sang tài khoản khác và thường tài khoản chuyển đến cuối cùng, tài khoản đích, nằm ở nước ngoài nên rất khó cho công tác điều tra. Trước loại tội phạm ngày càng hoạt động tinh vi và liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn, Thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng phụ trách đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên lưu ý, người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân và không chuyển khoản cho bất kỳ người lạ nào. Trong trường hợp đã chót chuyển khoản, cần báo cáo ngay tới cơ quan công an để trực tiếp gọi điện thoại hoặc nhờ người quen phản ánh tới ngân hàng để phong tỏa tài khoản đã chuyển tiền vào.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Đỗ Văn Quang, sinh năm 1984, tức Quang Rambo, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Thượng tá Nguyễn Bình, trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết, đầu năm 2019, qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình, phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện đối tượng Đỗ Văn Quang, tức Quang Rambo, sinh năm 1984, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, là đối tượng hình sự đã quy tụ nhiều đàn em từ tỉnh ngoài như Thanh Hóa, Hưng Yên về Hà Nội hoạt động cho vay lãi và nhận cắp đòi nợ thuê. Đáng chú ý, Quang có quan hệ thân thiết với nhóm Dũng Chọc, Huấn Hoa Hồng, Khá Bảnh. Nhóm của Quang thường xuyên lên Facebook cá nhân để livestream hình ảnh xăm trổ, đầu trọc, đeo kính đen, đeo dây chuyền, nhẫn to, khoe tiền để khuếch trương thanh thế. Trang Facebook, kênh YouTube của Quang có nhiều người theo dõi và cổ vũ, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, nhất là giới trẻ, học sinh, sinh viên. Trong quá trình quản lý đối tượng, vào đầu tháng 4 năm 2019, phòng PC02 Công an thành phố phát hiện đối tượng Đỗ Văn Quang câu kết với Nguyễn Đức Nhân, sinh năm 1986, trú tại Giang Biên, Long Biên, Hà Nội, cũng là đối tượng lưu manh côn đồ, mở cửa hàng cầm đồ cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, thực hiện vụ cưỡng đoạt tài sản của một công ty trên địa bàn quận Hà Đông. Cụ thể, đầu tháng 4 năm 2019, Đỗ Văn Thịnh, sinh năm 1986, quê Thái Bình, làm nghề xây dựng, đã nhờ Nhân đòi nợ số tiền 1,1 tỷ đồng, tiền công nợ hợp đồng thầu xây dựng giữa Thịnh và một công ty trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội. Nếu đòi được thì Thịnh sẽ bồi dưỡng cho Nhân nhưng không nói số tiền cụ thể. Nhận hợp đồng của Thịnh, Nhân đã quy tụ các đàn em và gọi đối tượng Quang Rambo để liên kết cùng đi. Nhân cùng các đối tượng trong nhóm của Nhân là Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Văn Khánh, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội. Quang cùng các đối tượng Quyết, Dũng Dâu nhiều lần đi cùng Thịnh đến công ty trên địa bàn Hà Đông, Hà Nội, tìm gặp giám đốc để đòi tiền nợ. Không chỉ chửi bới đe dọa dùng súng bắn, nhóm côn đồ này còn theo dõi gia đình giám đốc công ty, chụp ảnh vợ con họ buộc nạn nhân phải đưa 200 triệu đồng để các đối tượng chia nhau. Sau khi có tiền, các đối tượng vẫn tiếp tục quyết liệt đe dọa thì bị bắt giữ. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục điều tra mở rộng.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa bị cáo Lê Thị Hồng Hoa, sinh năm 1984, ở huyện Đông Anh, Hà Nội ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là 6 người, bị Hoa chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng. Theo cáo trạng, Lê Thị Hồng Hoa từng bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào cuối tháng 4 năm 2011. Thay vì lấy đó làm bài học, Hoa lại đi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Trong đó có nhiều người chị ta quen khi đi lễ, làm việc thiện tại một thiền viện ở Hà Nội. Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng tháng 4 năm 2017, thông qua việc đi lễ tại thiền viện Sùng Phúc, Hoa quen với bà Đoàn Thị Hương Anh, sinh năm 1961, ở quận Đống Đa, Hà Nội. Qua nói chuyện, Hoa nói với bà Hương Anh, mình có khả năng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ, nhanh, trong khoảng 10 ngày là có sổ. Do đang ở trên thửa đất chưa được cấp sổ đỏ, bà Hương Anh đã nhờ Hoa làm sổ đỏ giúp. Lúc đầu Hoa hết giá 1,5 tỷ đồng, hôm sau cô ta hô 3,5 tỷ đồng. Thấy chi phí quá cao, bà Hương Anh nói không làm nữa. Nghe vậy Hoa động viên, tác động khiến bà Hương Anh đồng ý làm sổ đỏ với chi phí 3,5 tỷ đồng. Sau khi đưa hơn 2,9 tỷ đồng cho Hoa, bà Hương Anh thấy sau nhà có thửa đất bỏ không nên lại nhờ Hoa làm sổ đỏ cho mình với giá 1,3 tỷ đồng. Đến tháng 8 năm 2017, bà Hương Anh thấy việc làm sổ đỏ chưa có kết quả nên thúc giục Hoa thì bị nữ quái yêu cầu đưa thêm 1,2 tỷ đồng. Bà Hương Anh đã đưa tổng số hơn 5,4 tỷ đồng cho Hoa để làm sổ đỏ. Ngoài ra, Hoa còn lừa đảo chiếm đoạt của bà Hương Anh thêm 3 tỷ đồng khi dụ người phụ nữ này cùng buôn bán hàng thanh lý là xe ô tô ở Hải Phòng với mình. Chỉ đến khi tìm hiểu, được biết Hoa không có quan hệ gì với lãnh đạo thành phố Hà Nội như đã nói, không có quan hệ gì với các đồng chí lãnh đạo cấp cao ở Trung ương. Bà Hương Anh đã liên hệ đòi lại tiền, tuy nhiên Hoa đều trốn tránh. Đến tháng 11 năm 2017, bà Hương Anh tình cờ gặp Hoa trên đường Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Bà Hương Anh đã đưa Hoa đến trụ sở công an phường Ô Chợ Dừa để làm việc. Tại đây, Hoa thừa nhận đã nhận tiền của bà Hương Anh, viết cam kết trả tiền. Tuy nhiên, Hoa đã không thực hiện theo cam kết mà bỏ trốn. Tương tự thủ đoạn trên, Hoa còn lừa cả người đang tu hành khi quen biết họ tại thiền viện mà cô ta hay đến lễ, làm việc thiện ở đó. Ngoài ra, Hoa còn lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng của em dâu người đàn ông đã ăn hỏi, đang chung sống như vợ chồng với cô ta. Thủ đoạn mà Hoa lừa mọi người là mình đang làm việc tại văn phòng chính phủ, có nhiều mối quan hệ với các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Trung ương và thành phố Hà Nội. Có thể làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh, mua biệt thự, ô tô với giá rẻ, hoặc góp vốn kinh doanh ô tô thanh lý cùng Hoa thu lợi nhuận cao. Cơ quan chức năng xác định Lê Thị Hồng Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt của 6 người tổng số tiền gần 19 tỷ đồng. Với hành vi này, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hoa tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền thanh toán qua ngân hàng với nhan đề Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, theo đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020, thì mục tiêu thanh toán bằng tiền mặt dưới mức 10% vào năm 2020 muốn đạt được cần phát triển dịch vụ này đối với khu vực nông thôn. Đây là nơi chiếm số đông dân số, lại rất ít người được tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng. Thanh toán không dùng tiền mặt trở thành xu hướng phổ biến và ngày càng cần thiết. Song vấn đề là không dễ dàng khi triển khai tại khu vực nông thôn trước những khó khăn, rào cản về nhận thức và thói quen của người dân. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới, thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành phương thức thanh toán phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển, với giá trị chi tiêu của người dân chiếm tới hơn 90% tổng số giao dịch hàng ngày. Tỷ lệ tiền mặt trong tổng lượng tiền của nền kinh tế chỉ chiếm khoảng 7,7% ở Mỹ và 10% ở khu vực đồng tiền chung châu Âu vào năm 2016. Ở tại Thụy Điển thì tiền mặt lưu thông chỉ chiếm khoảng 2% tổng lượng tiền trong nền kinh tế. Tại Việt Nam, ngày 8 tháng 8 năm 2018, Chính phủ đã ban hành quyết định số 986 về chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, định hướng đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, tối ưu hóa mạng lưới ATM và POS, đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở dưới mức 10%. Đến cuối năm 2025, con số này rút xuống còn 8%, và đặc biệt quan tâm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn.
Đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã chấp nhận triển khai thí điểm 3 mô hình dịch vụ chuyển tiền nhanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex trên cơ sở hợp tác sử dụng mạng lưới các chi nhánh, cửa hàng xăng dầu của Petrolimex tại các khu vực nông thôn, dịch vụ chuyển tiền giá trị nhỏ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trên cơ sở hợp tác sử dụng mạng lưới các đại lý viễn thông của Công ty Cổ phần Di động Trực tuyến. Khu vực nông thôn, dịch vụ chuyển tiền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội trên cơ sở hợp tác sử dụng mạng lưới của Công ty Viễn thông Quân đội Viettel ở địa bàn nông thôn, miền núi, hải đảo. Kết quả, tính đến cuối quý 1 năm 2018, các mô hình thí điểm trên đã xây dựng được hơn 72.000 điểm cung cấp dịch vụ thanh toán, chuyển tiền trên cả nước, phục vụ cho khoảng 7 triệu lượt khách hàng, bao gồm cả các khách hàng chưa có tài khoản tại ngân hàng. Theo thống kê không chính thức, nếu không tính Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, số lượng điểm giao dịch của các ngân hàng thương mại bao gồm cả chi nhánh hoặc phòng giao dịch, bình quân một đơn vị hành chính cấp huyện chỉ ở mức 2-3 điểm giao dịch ở khu vực nông thôn, huyện, huyện đảo. Trong khi đó, con số này tại các quận, thành phố, thị xã xấp xỉ 40 điểm giao dịch, tức là chênh lệch nhau 16,7 lần. Số liệu này đặc biệt thấp tại khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, 0,7 điểm giao dịch ở một huyện, và khu vực Duyên Hải miền Trung, 1,3 điểm giao dịch ở một huyện. Nắm giữ vai trò chủ lực trong các đơn vị đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân với tỷ trọng lên tới gần 70% tổng dư nợ, Agribank đã triển khai đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010, tầm nhìn 2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 2006.
Ngân hàng này đồng thời triển khai hàng loạt dự án công nghệ quan trọng như hệ thống core banking, kết nối thanh toán trực tiếp của toàn bộ các chi nhánh trên toàn hệ thống, kết nối với tổ chức quốc tế thẻ Visa và công ty thanh toán quốc gia Việt Nam NAPAS, nâng cấp mạng truyền thông, kết nối trực tuyến với các công ty chứng khoán, cung cấp dịch vụ SMS banking là tiền đề quan trọng để phát triển e-banking. Bên cạnh đó, Agribank đã nghiên cứu xây dựng quy trình nghiệp vụ thanh toán theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu thanh toán với dung lượng ngày càng cao của nền kinh tế qua hệ thống Agribank.
Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có nền tảng tốt để thực hiện mục tiêu giảm tỷ trọng giao dịch tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán. Nhưng thành trì kiên cố nhất cần được phá vỡ để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt chính là phải thay đổi thói quen tiêu tiền mặt cố hữu của người dân. Cùng với đó, có cơ chế khuyến khích phát triển những phương thức thanh toán phi tiền mặt một cách đơn giản, thuận tiện và hiện đại để thay thế. Cùng với đề án của Chính phủ, chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cũng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, tối ưu hóa mạng lưới ATM và thiết bị chấp nhận thẻ POS.
Thời gian qua, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam nói chung đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Khuôn khổ pháp lý ngày càng được hoàn thiện, cơ sở hạ tầng, công nghệ phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt đã có bước phát triển theo hướng hiện đại, nhiều phương tiện thanh toán và dịch vụ thanh toán mới ra đời, nhận thức, thói quen của người dân, doanh nghiệp đã có sự chuyển biến mới. Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhận định.
Một trong những nguyên nhân là thói quen và tâm lý ngại thay đổi của người dân. Riêng đối với vùng nông thôn, đặc biệt là vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, thì đại bộ phận người dân chưa có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ tiện ích thanh toán hiện đại. Và các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì việc rút, sử dụng và trả nợ người vay bằng tiền mặt còn rất lớn. Đối với các hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh cá thể, các chủ trang trại, thì tỷ trọng sử dụng tiền mặt thì còn lớn hơn.
Tuy nhiên, việc phát triển hình thức thanh toán không dùng tiền mặt còn nhiều bất cập và hạn chế. Việc phổ cập và thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của người dân Việt Nam còn khó khăn. Hiện nay, 40% số dân Việt Nam đã có tài khoản ngân hàng, nhưng còn tới 90% người dân chi tiêu hàng ngày sử dụng tiền mặt. 99% sử dụng tiền mặt khi thanh toán các mặt hàng dưới 100.000 đồng. Và có gần 85% giao dịch tại ATM là giao dịch rút tiền. Điều này cho thấy, việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt hướng tới mục tiêu năm 2020, tiền mặt chỉ xuất hiện ở mức thấp hơn 10% trên tổng phương tiện thanh toán là thách thức không nhỏ.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh cho biết những kế hoạch đang triển khai để thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn.
tập trung phát triển một số phương tiện và hình thức thanh toán mới, hiện đại phục vụ cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tăng mạnh số người dân được tiếp cận các dịch vụ thanh toán, nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng lên mức ít nhất 70% vào cuối năm 2020. Ngân hàng Nhà nước đã cho phép thí điểm một số mô hình dịch vụ thanh toán dựa trên sự hợp tác của các ngân hàng thương mại với các tổ chức khác thông qua sử dụng phương thức thanh toán hiện đại nhưng dễ sử dụng phù hợp với địa bàn nông thôn.
Người tiêu dùng nói chung và người nông dân ở khu vực nông thôn nói riêng thường sử dụng tiền mặt bởi phương thức thanh toán này rất nhanh, thuận tiện, không phức tạp và được chấp nhận ở mọi nơi. Ngoài ra, tiền mặt giúp họ dễ dàng quản lý ngân sách mà không lo phát sinh chi phí, đồng thời thanh toán bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, riêng tư bởi không để lại dấu vết giao dịch và không lộ thông tin cá nhân. Ngoài nhận thức, thói quen về sử dụng tiền mặt trong lưu thông, một nguyên nhân căn bản khác khiến cho việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt còn nhiều hạn chế tại Việt Nam nói chung và vùng nông nghiệp, nông thôn nói riêng chính là vấn đề liên quan đến hệ thống hạ tầng công nghệ. Mặc dù số lượng tài khoản ngân hàng gia tăng, nhưng việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng truyền thống ở vùng sâu, vùng xa hoặc nông thôn vẫn còn thấp. Bà Nguyễn Thị An, sinh sống tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội, là một nơi giáp danh với thành phố cho biết, tại nơi bà sinh sống, cứ 10 người thì chỉ có một người biết sử dụng thẻ ngân hàng.
Nếu như mà được thanh toán này thì cũng thuận lợi cho người dân, nhưng mà người dân chưa được tiếp cận nhiều, cho nên là người ta cũng chưa hiểu hết và cũng chưa được nhận được, nên là thì cho nên là chưa sử dụng nhiều. Thế thôi, hai nữa là về nông thôn thì có những người ta có điện thoại hơn là người thì người ta làm như là công chức ở các ủy ban các thứ đó, thì là đều thanh toán và nhận tiền lương chuyển khoản hết. Nông thôn thì chưa được tiếp cận.
Các chuyên gia cho rằng giải pháp quan trọng có thể phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn, Ngân hàng Nhà nước cùng với các cơ quan liên quan nên nghiên cứu cơ chế tính phí để hạn chế các giao dịch tiền mặt như phí rút tiền mặt tại ATM, quầy giao dịch v.v. Cùng với đó, cần có chính sách định hướng khuyến khích người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn tiếp cận và sử dụng các dịch vụ viễn thông, công nghệ hiện đại như điện thoại di động, Internet, dịch vụ 3G, 4G, nhờ đó tiếp cận các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh ngân hàng hiện đại như Mobile Banking, Internet Banking. Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Ngân hàng Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân đưa ra một số giải pháp.
Có một số giải pháp mà cũng đang được các cơ quan chức năng của nhà nước đang nghiên cứu. Thứ nhất là chúng ta có thể cho phép mở các cái đại lý ngân hàng để cho phép các cái hoạt động nhận tiền và rút tiền khỏi tài khoản ngân hàng ở khu vực nông thôn. Thứ hai là chúng ta phải mở rộng các cái trung gian tài chính, đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ mở các đơn vị các điểm chấp nhận các cái công cụ thanh toán mà không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy để mục tiêu đến năm 2020 thanh toán không dùng tiền mặt chiếm tỷ lệ 90% thì cần sự nỗ lực chung tay của cơ quan nhà nước, ngân hàng, các trung gian thanh toán và sự phối hợp của người dân.
Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu, có gì sáng nay mà sóng xôn xao. Chân trời vẫn xanh, màu nắng vẫn ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, câu hát gợi lên những khát khao đại dương. Ôi biển Việt Nam, ôi sóng Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng, vùi sâu dưới đáy đau thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm lửa thử vang mới nên người. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biên kể chuyện quê. Xanh gọi nắng xôn xao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu, có gì sáng nay mà sóng xôn xao. Chân trời vẫn xanh, màu nắng vẫn ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, câu hát gợi lên những khát khao đại dương. Ôi biển Việt Nam, ôi sóng Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng, vùi sâu dưới đáy đau thương, miền lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm, nửa thử vàng mới nên người. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, miền lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Ôi biển Việt Nam, sông Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng, vùi sâu dưới đáy những gì đau thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm, lời thử vàng mới nên người. Biển xanh vẫn nhắc lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Biển xanh vẫn nhớ những lời yêu thương, nghe biển hát tình ca, biển kể chuyện.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật phòng chống tham nhũng năm 2018, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.
Chương 3, hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng. Điều 89, nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế. Nhà nước cam kết thực hiện các điều ước quốc tế về phòng chống tham nhũng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức cá nhân nước ngoài trong hoạt động phòng chống tham nhũng trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các bên cùng có lợi. Điều 90, trách nhiệm thực hiện hợp tác quốc tế. 1. Thanh tra chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và cơ quan khác thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính, trợ giúp kỹ thuật, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong phòng chống tham nhũng. 2. Việc Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp trong phòng chống tham nhũng.
Điều 91. Hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng. 1. Trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trong kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, tịch thu hoặc thu hồi tài sản tham nhũng và trả lại tài sản đó cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp. 2. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là cơ quan trung ương về hợp tác quốc tế, thu hồi tài sản tham nhũng trong tố tụng hình sự, tiếp nhận xử lý yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự của nước ngoài về thu hồi tài sản tham nhũng và đề nghị nước ngoài thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự về thu hồi tài sản tham nhũng của Việt Nam. 3. Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và cơ quan nhà nước có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng.
Chương 9. Xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng. Mục 1. Xử lý tham nhũng. Điều 92. Xử lý người có hành vi tham nhũng. 1. Người có hành vi tham nhũng giữ bất kỳ chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác. 2. Người có hành vi tham nhũng quy định tại Điều 2 của luật này thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 3. Trường hợp người có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu, cơ quan tổ chức đơn vị thì bị xem xét tăng hình thức kỷ luật. 4. Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền, góp phần hạn chế thiệt hại, tự giác nộp lại tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng thì được xem xét giảm hình thức kỷ luật, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 5. Người bị kết án về tội phạm tham nhũng là cán bộ, công chức, viên chức mà bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên bị buộc thôi việc. Đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Điều 93. Xử lý tài sản tham nhũng. 1. Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật. 2. Thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra phải được khắc phục, người có hành vi tham nhũng gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Mục 2. Xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng. Điều 94. Xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cơ quan tổ chức đơn vị. 1. Hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng là những hành vi không thuộc trường hợp quy định tại Điều 2 của luật này bao gồm: A. Vi phạm quy định về công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan tổ chức đơn vị. B. Vi phạm quy định về định mức tiêu chuẩn chế độ. C. Vi phạm quy định về quy tắc ứng xử. D. Vi phạm quy định về xung đột lợi ích. D. Vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn. E. Vi phạm quy định về nghĩa vụ báo cáo về hành vi tham nhũng và xử lý báo cáo về hành vi tham nhũng. G. Vi phạm quy định về nghĩa vụ trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. H. Vi phạm quy định về thời hạn kê khai tài sản, thu nhập hoặc vi phạm quy định khác về kiểm soát tài sản, thu nhập. 2. Người có hành vi quy định tại một trong các điểm A, B, C, D, D, E và H khoản 1 điều này thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Người có hành vi quy định tại điểm G khoản 1 điều này thì bị xử lý theo quy định tại điều 51 của luật này. 3. Người có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật nếu là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị thì bị xem xét áp dụng tăng hình thức kỷ luật. Người có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật nếu là thành viên của tổ chức chính trị xã hội thì còn bị xử lý theo điều lệ, quy chế, quy định của tổ chức đó. 4. Chính phủ quy định chi tiết việc xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điều này.
Điều 95. Xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Doanh nghiệp tổ chức khu vực ngoài nhà nước là công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện, vi phạm quy định tại Điều 80 của luật này thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý như sau. 1. Doanh nghiệp tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 2. Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp tổ chức bị xử lý theo điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp tổ chức đó. Trường hợp doanh nghiệp tổ chức không thực hiện các biện pháp xử lý đối với người giữ chức danh, chức vụ quản lý thì bị cơ quan có thẩm quyền, thanh tra, công bố, công khai, tên, địa chỉ và hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Chương 10. Điều khoản thi hành. Điều 96. Hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. 2. Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số 1/2007/QH12 và luật số 27/2012/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.